Ngày 27 tháng 10, trên phước Công Tạc Đồ Ferrini, Thánh Gioan Đạt. Trên phước Công Tạc Đồ Ferrini sinh năm 1859 tại thành Milan, nước Ý. Thân phụ Ngài là một giáo viên dạy môn toán và vật lý. Và ông đã truyền lại cho cậu con trai bé nhỏ của ông niềm say mê học tập. Từ thuở bé, Công Tạc Đồ đã có thể nói được nhiều ngoại ngữ, không kể tiếng Ý. Công Tạc Đồ học rất giỏi, kể cả khi lên đại học. Niềm đam mê học hành và yêu mến đức tin Công giáo đã khiến các bạn bè của Công Tạc Đồ đặt cho Ngài biệt danh là Thánh Louis Gonzaga. Thánh Louis Gonzaga là một vị thánh trẻ thuộc dòng tên rất nổi tiếng về đời sống nhân hậu và quảng đại. Chính Công Tạc Đồ Ferrini là người khởi xướng các câu lạc bộ dành cho các sinh viên đại học nhằm giúp cho các sinh viên trở nên những Kitô hữu tốt lành. Khi lên 21 tuổi, Công Tạc Đồ Ferrini có cơ hội tiếp tục nghiên cứu ngành luật học tại trường đại học Berlin ở bên Đức. Đối với Công Tạc Đồ Ferrini, việc rời bỏ quê nhà ở Ý là một chuyện rất khó. Nhưng Ngài cũng sung sướng vì được gặp gỡ những Kitô hữu đạo hạnh đến học tại nơi đây. Công Tạc Đồ Ferrini viết lại trong một cuốn sách nhỏ những cảm nhận ban đầu khi lãnh nhận bí tích hòa giải nơi xứ lạ quê người. Bí tích này giúp cho Công Tạc Đồ Ferrini hồi hộp nhận ra rằng giáo hội Công giáo thực sự là duy nhất dù ở bất cứ nơi đâu trên mặt địa cầu. Công Tạc Đồ Ferrini quyết định chỉ sống cho một mình Thiên Chúa. Dù lắm lúc bận rộn vì là một giáo sư luật học danh tiếng, Công Tạc Đồ Ferrini cũng rất tích cực giúp đỡ những người nghèo khó. Và Ngài cũng hết sức cẩn thận chăm giữ đời sống thiêng liêng của mình. Công Tạc Đồ Ferrini là thành viên của hội dòng Ba Francisco. Và Ngài cũng tham gia với tu hội của Thánh Vincent Paulo nữa. Đang khi thưởng ngoạn với môn thể thao ưa chuộng là leo núi, Công Tạc Đồ cũng tưởng nghĩ về Thiên Chúa, về đấng sáng tạo của tất cả vẻ đẹp mà Ngài đang ngắm nhìn. Rồi người ta bắt đầu nhận ra rằng có một điều gì đó khác lạ về giáo sư Ferrini. Lần kia, khi chứng kiến nụ cười thân thiện bình thường của Ferrini, thì một người đã kêu lên: "Thật, ông này là một vị thánh." Công tạc đồ Ferrini qua đời ngày 17 tháng 10 năm 1902 vì chứng bệnh thương hàn, lúc mới được 43 tuổi. Đến năm 1947, công tạc đồ Ferrini được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tôn phong lên bậc chân phước. Thưa chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Công Tạc Đồ Ferrini, chúng ta thấy đời sống của giáo hội thật quan trọng, vì mỗi thành viên chỉ cần làm chọn phần việc của mình là có thể vào được nước trời. Thánh là người chu toàn bổn phận của mình hàng ngày. Những bổn phận thường nhật, những bổn phận có khi nhìn thì tầm thường, nhạt nhẽo, chẳng có gì chổi trang nổi bật hết. Như công tạc đồ Ferrini chu toàn nhiệm vụ của một giáo sư, nhưng mà làm tất cả vì lòng yêu mến. Như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu nói, cho dù nhặt một cọng rác vì lòng yêu mến Chúa cũng có thể cứu được một linh hồn, chứ không phải làm những việc vĩ đại, những việc kỳ vĩ được mọi người biết đến. Và những công việc bình thường ấy đâu phải là công việc riêng của linh mục tu sĩ đâu. Cho nên người ta nhìn công tạc đồ Ferrini chỉ một nụ cười thôi, một nụ cười thôi, một cái cách sống như thế nào đó mà chỉ một nụ cười mà người ta có thể thốt lên rằng: "Ô, ông này là một vị thánh." Chứ đâu phải vị thánh nếu phải ngất trời, phải được bay bổng lên, hoặc là làm những phép lạ, hoặc những điều phi thường. Chúa có thể làm rất nhiều cách khác nhau. Và ơn gọi của mỗi một người chúng ta là hãy nên thánh như Cha trên trời là đấng thánh. Cho nên mỗi người nên thánh trong bổn phận của mình. Như anh chị em đang làm tông đồ lòng thương xót Chúa, có khi chỉ kiên trì lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót cầu nguyện cho những người khác thôi. Có khi thì đem máy đi để loan truyền cho người khác, gửi tặng cho những người khó khăn, những người cần biết đến lòng thương xót Chúa. Hay là những công việc bác ái nhỏ bé, hay là những hy sinh, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị vu khống đủ thứ khi mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa. Nhiều lắm, nhiều cách khác nhau lắm thưa anh chị em. Và đối với công tạc đồ Ferrini, làm sao người ta thấy rằng có cái gì khác lạ? Ông cũng làm mọi việc bình thường thôi, nhưng mà luôn luôn hướng về Thiên Chúa trong mọi việc. Chúng ta cũng thấy luôn luôn bước đi
trong thương xót,
và làm gì cũng chỉ có nhằm một mục đích duy nhất là loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thánh Gioan Đạt, linh mục tử đạo. Gioan Đạt sinh năm 1765 tại Khê Cầu, Bình Lục, Thanh Hóa, thuộc giáo phận Tây Đàng Ngoài. Cha mất sớm, bà mẹ phải tần tảo nuôi cậu ăn học. Lớn lên, cậu được Chúa thương kêu gọi giúp việc Chúa, nhưng vì gia đình nghèo không thể lo nổi cho cậu, cho nên bà mẹ đến xin cha xứ Đồng Chuối giúp đỡ. Thấy Gioan Đạt đạo đức, học hành giỏi giắn, cha xứ sẵn sàng lo cho cậu. Cha cho cậu sống trong nhà xứ. Hàng ngày cha giúp cậu học hành, tập luyện nhân đức. Năm Gioan Đạt 18 tuổi, cha gửi vào chủng viện. Trong thời gian ở đây, cậu tỏ ra xuất sắc về học vấn cũng như đức hạnh, được bề trên quý mến, đồng bạn kính nể. Sau khi mãn khóa thần học, thầy Gioan được sai đi phụ giúp các cha ở giáo xứ thực tập làm mục vụ. Đến năm 1798, thầy được gọi về chịu chức linh mục. Vị tân linh mục tuy còn trẻ, nhưng cha chính địa phận đã nhận xét cha Đạt có rất nhiều nhân đức. Cho đó lời cha nói cũng như bài giảng của cha có sức thuyết phục lòng mọi người. Cha được đức cha cử đến giáo xứ Hảo Nho, Thân Phú. Ở đâu cha cũng đưa về cho Chúa nhiều linh hồn, người lương vào đạo, các tín hữu bị bối sám hối ăn năn. Nhưng cha hoạt động tông đồ chưa được 6 tháng, vua Cảnh Thịnh đã đưa ra chiếu chỉ bắt đạo gắt gao. Các giáo hữu bị tầm nã, nhất là các linh mục bị lùng bắt khắp nơi. Muốn thi hành mục vụ, các cha phải ẩn nấp rày đây mai đó, đợi lúc quan quân rút về căn cứ mới đi làm các bí tích. Cha Đạt cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn như thế. Cha phải vào rừng rậm ẩn trốn. Khi biết rõ tình hình lắng dịu, cha trở lại để chăm lo cho con chiên bổn đạo. Chẳng may, một hôm cha vừa mới làm lễ an táng xong thì quân lính ập vào bắt, vây bắt. Giáo hữu đưa cha ra nhà sau, chỉ đường cho cha chạy trốn. Trong khi đó quân lính đã xét và thấy được đồ lễ của cha còn để lại. Cha tấn chủ nhà và các tín hữu có mặt ở đó buộc phải khai đạo trưởng, bằng không họ sẽ đánh chết. Nghe thấy thế, cha không thể cầm lòng được. Cha không thể sống khi con chiên có thể bị đánh chết. Vì vậy, noi gương Chúa Giêsu, cha đã ra nộp mình chịu chết thế cho đoàn chiên. Cha bước ra và tuyên bố: chính tôi là đạo trưởng, các ông hãy bắt tôi và tha cho những người này. Quân lính liền áp lại bắt trói cha, đánh đập dữ dội rồi giải về Thanh Hóa. Ở đây cha bị giam tại đình Đang khoảng 2 tháng. Thấy cha hiền lương nhân đức, mọi người đều mến thương cha. Cả những người lương, lính canh cũng như quan canh ngục đều có cảm tình với cha. Ông canh ngục hứa biếu cha chức quan tài để tỏ lòng quý mến cha. Nhiều lần cha bị đưa ra công đường tra khảo, chính ông hoàng đệ là em vua Cảnh Thịnh đứng ra xét xử, bắt ép cha bước qua thanh giá và dùng nhiều hình thức tra tấn đánh đập dã man. Nhưng ông hoàn toàn thất bại, không lay chuyển được lòng tin kiên vững của người chiến sĩ Chúa. Một thiếu phụ người lương sống gần trại giam thấy cha bị hành hạ tàn nhẫn, bà lén đưa cho cha chai thuốc độc để kết liễu cuộc đời khổ đau trong ngục. Cha từ chối và giải thích: cảm ơn bà, người Công giáo chúng tôi không lấy việc tự sát để giải quyết vấn đề, không được phép làm như thế đâu. Sau cùng, ông buộc lòng tuyên bố án xử tử cha. Ông tưởng nghe bản án cha sẽ kinh sợ và đổi ý, không ngờ cha lại tỏ ra hân hoan khác thường. và ngày 28 tháng 10 năm 1789, ngày hành xử, trời bỗng đổ mưa như chút. Cha Đạt cổ đeo gông tiến ra pháp trường Trinh Hà. Tại đây, giáo dân đã trải chiếu hoa. Cha bình tĩnh quỳ gối cầu nguyện. Khi quan cho phép tín hữu ùa đến bên cha lãnh phép lành cuối cùng, cha dạy họ là Kitô hữu, chúng ta phải vâng lệnh vua quan trong những điều hợp lý, nhưng trước hết phải tôn trọng lề luật Chúa. Một hồi chuông nổi lên, mọi người lui ra. Lý Hình vung gươm. Vị linh mục 33 tuổi, chưa đầy một năm phục vụ trong chức linh mục, hân hoan đổ máu ra làm chứng. Chúa đang đón nhận hiến tế cuộc đời của cha Gioan Đạt. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo Hoàng Liêu thứ 13 phong cha lên bậc chân phước, và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn cha lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Amen.